lại dại gì còn bị lừa gạt mà lãng phí một cách vô lý. Nếu Việt Nam ta từ đời ông Khúc Thừa Dụ, Khúc Thừa Thảo về trước vẫn ở dưới quyền đô hộ của người Tàu, nghĩa là bắt đầu từ Tây Hán Vũ Đế sai Lộc Bá Đức và Dương Bộc làm tướng đem binh qua lấy An Nam, chiếm An Nam, cho đến đời Ngũ Quý, bây giờ nước ta có Ngô Quyền giết Kiều Công Tiễn và tướng Tàu là Hoàng Tháo đuổi quân Nam Hán trở về Tàu. Từ Tây Hán chí Nam Hán tính được 1050 năm, ở trong thời gian đó là người Việt Nam đã bị nội thuộc hết 1050 năm rồi. Nên chi phong tục Tàu có bất luận cái gì dở hay sai gì, người Việt Nam cũng bị tiêm nhiễm theo hết. Thế bây giờ thử xét trong việc cúng quải đốt đồ mã có ý nghĩa gì không? Những người đốt đồ mã vàng bạc để dâng cúng cho Phật, Thánh, Thần, Tiên, sự dâng cúng đó phải chăng cung kính hay khinh mạn? Chúng ta thử nghĩ coi, xét như Phật thì trong khi còn làm thái tử, sẵn có cả cái sự nghiệp phú hữu, tứ hải không thiếu một vật gì quý báu. Thế thì Ngài là một ông vua cực kỳ giàu sang rồi, đối với nhục nhãn phổ thông của nhân gian thì ai cũng cho cái sự nghiệp đó là cao nhất. Nhưng Ngài cho sự nghiệp đó là món hữu hình hữu hoại, không sao bền chắc thường còn được, cho nên vứt bỏ đi như rũ bụi trần mà quyết chí giải thoát để tìm chân lý bất sinh bất diệt. Đó. Sau khi tìm được rồi thì hiển nhiên Ngài đã hoàn toàn một ngôi phú hữu vạn đức cho đến thần thông trí huệ thời đều viên mãn một cách cứu cánh vô thượng. Thì bây giờ Đức Phật là một người chân chính giàu sang trí tuệ, giàu sang phước đức. Còn như các vị Bồ Tát, Thánh Hiền, Tiên Thiên, Long Thần cũng là những bậc lớp tu nhân tích đức, tùy theo mỗi địa vị đều có phước đức trí huệ, thần thông diệu dụng, không thiếu một món gì cả. Họ đều có thần thông hết á. Đó. Xét lại chúng ta đây còn là phàm phu đem so với các ngài thì nào là của quý báu, phước đức trí huệ, thần thông phép lạ ức triệu phần mà chúng ta đã có được phần nào chưa? Thế mà chúng ta dám cả gan đem toàn những đồ giả dối bằng giấy bằng bạc xấu xa hèn mạt đồ thiêu làm ra để dâng cúng cho các ngài, sao mà vô lễ lắm vậy? Có nghĩa là ngài có những cái mà hơn xa mình nhiều lắm mà mình lại đem mấy cái mà tồi tệ vô cùng đó mình đem để mình dâng cúng ngài, tức là mình khi mạng nó chọc quê. Đó. Nếu các ngài có thâu nhận đồ mã đó để làm gì vậy? Mấy người làm áo mão giày vớ đó có so vừa cái thân cái đầu cái chân cẳng của các ngài chưa? Mấy người đó phải đi đo chân Phật đàng hoàng rồi mới làm cúng chứ, không có đo gì hết rồi cúng rồi sao Phật đi? Máu cũng vậy nữa, chưa đo đầu Phật mà sao mà Đức Phật đội vừa? Chúng ta đã biết mấy anh làm đồ mã không so, không đo đầu mình chân của các ngài nên không vừa, các ngài xài không được mà phải bỏ đi thì chúng ta mua chi cho tốn tiền và công Đức Phật đổ rác. Dưng cúng chi cho thất lễ, đối với các ngài thì chúng ta đây khác nào như kẻ nhà rột cột siêu, thiếu sau hủ trước, cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ mặc, hàng ngày vật lộn với công ăn việc làm, đầu tắt mặt tối, bỏ con nhỏ khóc cả ngày, chưa có cơm sữa vào mồm, trong nhà đã là nghèo sắt đất, khổ tận mạng đến thế mà lại dám đi làm phách với ông nhà giàu sang như chư Phật thần thánh. Đó. Đem tiền của vật dụng giúp cho ông, tưởng rằng ông chẳng bằng mình, vì thiếu tiền tiêu hụt đồ dùng. Đó, quý vị thử xét coi, có quả sự thật như vậy không? Đối với chư Phật, chư Thánh Thần, chúng ta khác nào những người nghèo khổ, vì chúng ta không có một chút xíu phước đức, trí huệ, thần thông và diệu dụng như quý ngài. Quý ngài, bằng cớ rằng là mình muốn cầu phước, tức là mình muốn cầu thành cái gì, thành cái này, cái nọ, mình đều đi cầu xin quý ngài. Tức là quý ngài dư sức, còn quý ngài còn có thể cho mình được, nó không hộ quý ngài, anh cho quý ngài sao? Bây giờ mình phải đem cái thứ đó đi cho ngài. Mình cho cái xe Mercedes thiệt, ngài cũng không thèm lấy nữa, tại vì ngài bay không phải, chứ ngài đâu cần phải lái đổ xăng mất công đó, mà lại chạy trên hư không được. Nếu chúng ta tự hào làm như vậy cho là cung kính các ngài, nhưng thiết tưởng làm như thế chỉ là khi rể các ngài và bêu tiếng xấu cho các ngài đó thôi, vì chúng ta cho các ngài là keo kiết lắm, cháy túi không có tiền xài, trắng tay chẳng có vật dụng, phải nhờ chúng ta mới có tiền bạc đồ dùng nên gọi là khi rẻ. Đó, tức là khi vậy mình cho là Đức Phật là một là nếu giàu có thần thông có đủ hết mà không dám xài, cất kỹ lắm, cho nên mình phải cho ngài, ngài mới xài, còn không ngài cũng có tự biến giày biến vớ biến mão biến mũ lấy được. Đó, vì vậy ngài tức là cho là ngài keo kiết, tức như vậy là khi rẻ. Tưởng cho các ngài cũng như bọn tham quan ô lại, đối với kẻ tốt lễ, có kẻ mà đưa lễ cho nhiều á thì kêu được đó, tức là gọi là đa kim ngân phá luật lệ, tức là cứ nhiều vàng nhiều bạc là luật gì cũng phá được hết á. Đó. Tức là cái hình thức đó là hình thức hối lộ chư Phật, chư Thánh. Thế thì là bêu xấu mà thôi chứ nào phải cung kính. Đó, quý vị xét cho rõ như thế thì không còn lẽ nào dùng giấy tiền vàng bạc đồ mã để cúng Phật, Thánh, Thần, Tiên nữa, vì vô nghĩa lý và quá ư phi lễ. Trái lại, nếu chúng ta muốn được các ngài thương tưởng phù hộ thì chúng ta phải giữ tâm thành thật, mở lượng nhân từ, thương xót người ngay, khuyến hóa kẻ ác, chấn bần cứu nạn, cùng là làm các điều từ thiện phước đức. Làm như vậy chẳng những hiện tiền được gần mến xa trông. Gần mến xa trông là những người ở gần thì thương, mà những người ở xa thì họ ngưỡng mộ. Quan yêu dân chuộng lại được thần khâm quỷ phục và danh thơm tiếng tốt. Nhất là chúng ta noi theo cái thành tích đại công đức, tích đại công đại đức, tấm lòng chính đại quang minh của các ngài mà chúng ta tâm thể lực hành theo, thì có lẽ một ngày kia chúng ta cũng có thể được cái địa vị như các ngài, chứ chẳng những chỉ được các ngài thương tưởng phổ hộ trong đời hiện tiền mà thôi. Nếu mà mình cứ làm theo lời của chư Phật dạy thì một mai kia mình cũng được y như chư Phật vậy, chứ không phải chỉ được chư Phật thương mà thôi. Thế đốt đồ mã trong phong nhơn có nghĩa lý gì không? Lối thường tình thương cảm của người đời, vì lòng tương thân tương ái, vì nỗi sinh ly tử biệt, vì niềm thương tiếc nhớ nhung, thành thử muốn tỏ tấm lòng báo đáp cùng nhau, song không biết xét suy làm việc chính đáng, lại làm theo lối mê tín dị đoan, như là đi coi bói cầu vía hồn, tin theo địa nàng bóng chàng thì nó mưu thần chức quỷ, nào sát sinh để tâu rỗi lo lót, nào là đặt mã để gửi nạp thế cho, cứ nhắm mắt đi theo lối xưa sao nay vậy, không chịu xét điều phải lẽ trái. Là cứ vậy, nó cứ hệ có cái điều gì nguy là cứ đi xem bói xem toán rồi xin xăm cầu quẻ mấy cái là mấy cúng điện nàng bóng chàng gì đó trong này nè. Xin hỏi, nếu quả ở dưới âm phủ có dùng các thứ đồ mã, thì các dân tộc ở trong vạn quốc khắp thế giới từ thuở chưa tạo đồ mã cho đến ngày nay đã biết bao là người chết, mà chỉ có người nước Tàu và nước An Nam mấy nhà có người đốt đồ mã gửi xuống cho, vì vong giả của nhà ấy mới có mà xài dùng, còn các vong giả đời thượng cổ là đời chưa có đồ mã, và các vong của các nhà trong các nước Âu Tây khác dùng bằng thứ gì? Lại đốt đồ mã chỉ đốt nội trong tuần từ 3 năm đến 4 năm, năm về sau không ai đốt cho nữa, thì vong giả phải dùng bằng thứ gì? Lại đốt thì chỉ đốt những đứa con ở con đòi và lục xúc, chứ không đốt cơm, nước mắm, nước muối, dưa, rau, chao, rơm rà, thì người thế và sáu vật đốt xuống đó chúng nó lấy gì ăn uống? Thế giờ đốt cho con đốt tôi đòi gửi xuống để hầu hạ cái vong đó, và đốt cả châu bò xuống để cho vong xài, nhưng mà không đốt rơm đốt cỏ xuống thì châu bò nó ăn bằng cái gì sống đằng trong người kia xài đó. Dầu có ăn được rồi làm sao chứa được và xuất sở, vì không có bao tử và đường đại tiểu tiện, chắc phải chịu bí rồi chết mà chớ. Lầu kho nhà Minh Khí làm chừng bấy cao, cửa chừng bấy rộng, mà làm quần áo thì chừng bấy to, bấy dài, như bận bộ quần áo lớn thế đó, làm sao vào lọt cái cửa nhỏ thế kia. Quả tình mình thấy nhiều khi cái nhà có chút xíu mà làm cái đốt cái áo cho thiệt bự, cái người thiệt bự đó, là sao mà chun vô lọt. Cái này á, mình đọc mình sẽ thấy nêu rõ hết á, những cái phi lý vô cùng mà không ai chịu nghĩ ta nhìn thấy. Thế rồi thì nếu mà cái vong vô không được cái nhà đó thì cái vong phải ở ngoài trời chịu mưa. Chịu mưa nắng sao mà nhà kho ấy đem xuống thì để vào đâu? Đã có mua được ruộng và đất nào chưa? Vậy có phải là làm thêm chuyện rắc rối nhọc lòng khó liệu định cho cái vong đó không? Vì nhà không ở được, đất chưa khai khẩn, biết để cái nhà chỗ nào. Rồi bây giờ đâu biết để cái nhà đâu hết á. Để ở kho đoan hoài, đóng tiền kho chết luôn. Rồi còn về giấy tiền. Thế thì giấy tiền và vàng bạc gửi cho vong đó thì đã có chữ ký của hai chính phủ âm và dương. Nếu cái này thấy Phật Sơ Di bán nhiều lắm, tôi thấy cả sấp này nè, đây là heo bang, đây tiếng Mỹ đó chứ, tức là đô la âm phủ á, là ngân hàng âm phủ. Mà nếu mà như có chữ ký của cả hai chính phủ âm và dương á thì tất nhiên cái tiền bạc đó mình ra chợ ở cõi dương này mình mua sắm cũng được nữa, nhưng mà đây đâu có được, đây bị cấm đó. Nhưng mà nếu mà hai chữ, nếu mà chính phủ âm dương đều cho lưu hành cái tiền đó thì tiền nó gọi là âm dương ngân hàng, mình có thể đổi được, mình có thể tiền đó mình đổi như là mình đổi tiền Mỹ ở Pháp hay tiền Na Uy ở Pháp vậy đó. Và đây mình đem ra mình đổi là cảnh sát bỏ tù. Còn như dương gian xài không được thì âm phủ làm sao xài được, vì không có hai chính phủ nhận thiệt cho thông hành, phong nhân tất phải ở tù mà chớ vì xài giấy bạc giả. Cái này là nói chi lý lắm, cái này là phân tách hết ạ. Dạ, còn nếu nói là tiền ma gạo quý thì dưới âm phủ xài đặng, thì ra cho ông bà cha mẹ đã qua váng đã thành quỷ rồi sao? Thế ra gửi tiền bạc xuống là để làm tội làm nghiệp cho cái vong đó sao? Vì phải ở tù đó là ma làm quỷ. Phàm là người có tấm lòng hiếu đế, biết tưởng đến ân nghĩa của ông bà cha mẹ, đâu có nỡ làm như vậy. Để đúng như thế. Thế rồi. Thế rồi bây giờ làm tuần chữ điệu. Cái này nói hồi cái cười quá. Tôi đến làm tuần chi điệu đó là ý muốn báo đáp cho phong linh, cúng Phật tụng kinh là cốt để cầu siêu về tịnh độ. Đã được siêu về tịnh độ rồi thì mỗi món gì cần dùng muốn chi có nấy, tại vì ở cảnh tịnh độ như mình biết đó. Vì là cảnh rất thanh tịnh, người toàn là bậc thánh hiền, không một tí gì thiếu sót nên gọi là an lạc và an dưỡng tịnh độ. Là trên cõi tịnh độ mình biết là tưởng ý, ý đáo, tưởng thực, thực lai. Tức là tưởng y phục thì tự nhiên trên thân mình nó hiện lên y phục tốt đẹp. Tưởng đến đồ ăn thì đồ ăn nó hiện trước mặt mình đầy đủ. Thế thì khi mà mình làm tuần thất truy điệu rồi đó là mình cầu siêu về cõi ăn dưỡng cõi như thế. Mà khi đã về cõi đó là đâu có thiếu đồ ăn thức mặc nữa đâu, mà phải cúng. Mà phải cúng đồ vàng bạc, đó, ý nói như vậy. Thế mà lễ cúng thì dâng sớ cầu siêu về tịnh độ. Tức là trong khi cúng thì dâng sớ đọc để cầu siêu về tịnh độ. Mà việc làm khác thì gửi đồ. Còn gửi đồ thì buộc phong nhân phải xuống công ty để dùng đồ mã đó. Tại vì đồ đó gửi xuống công ty chứ đâu có gửi lên trên kia. Tức là phong giả đáng lẽ là siêu sinh cực lạc, có thể bây giờ bắt trở xuống. Đó. Thế thì buộc phong nhân phải xuống âm ty để dùng đồ mã đó. Thiệt là mâu thuẫn hết chỗ nói. Vì nói một nơi mà làm một ngã, có phải chống đánh xuôi kèn thổi ngược đó không? Như nếu vong mà được siêu sinh về tịnh độ thì đồ mã dưới âm phủ ai xài? Tất nhiên là bỏ đi chứ gì, hay là đem luôn về tịnh độ. Vô lý, vì Đức Thích Ca nói kinh A Di Đà có một đoạn như vậy: bên nước ấy hẳn không địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, rất đổi đến cái tên của ba thứ đó cũng không có, huống chi là có thực địa ngục. Thế mà nay chúng ta gửi súc vật ấy cho phong nhân đem về tịnh độ, có lẽ Phật Bồ Tát Thánh Hiền đều lấy làm ngạc nhiên lạ lùng lắm. Mà lại cây giống súc vật từ bên nước ấy thì hóa ra uế độ rồi chứ đâu phải là tịnh độ, vì cũng có súc sinh không đúng như lời Đức Thích Ca nói nữa, trên đó không có thú vật cho nên trên nó tịnh độ sạch sẽ. Bây giờ đem thú vật về nó làm uế hết cái cõi đó, hết thải tịnh mà thành uế độ, cũng như Paris vậy đó. Đó, lại nữa ở cực lạc tịnh độ mà còn phải nhờ chúng ta ở cõi khổ ta bà gửi quà qua cho mới có mà dùng, thì đâu phải là nước an dưỡng quốc nữa. Tịnh độ mà lại phải nhờ ta bà gửi đồ mới sống. Đó, giống y như là Việt Nam nhờ bên này gửi đồ vậy đó. Đó. Cực lạc giới vì còn thiếu thốn vận dụng như mấy cõi phàm phu, như lầu kho, nhà, minh khí cho đến tiền bạc bằng giấy đó, nếu đem về tịnh độ thì có coi ra cái quái gì nữa. Vì kinh nói trong nước ấy lầu đài cung điện, đất cát cây cối nhất thiết toàn là ngọc vàng châu báu làm thành tất cả, chứ đâu phải như cây lá ngói gạch sách sắt đá làm ra nhà cửa cảnh vật ở cõi này, huống hồ là ngày nay là còn gửi mấy nhà bằng giấy lên nữa. Tức là ở trên đó là làm toàn bằng ngọc ngà châu báu đó, cõi này làm bằng đất cát xi măng là còn bị chê nữa. Bây giờ mình còn gửi nhà còn tệ hơn đất cát xi măng là nhà giấy lên nữa đó. Mà trên đó thì lâu đài mà ngọc là do mình tưởng ra thì từ nó hiện lên trên hư không cho mình ở trên cõi tịnh độ, mà toàn là bằng ngọc ngà châu báu. Lại một điều đặc biệt này nữa, khi mà làm lễ mấy ông thầy cúng tay hơ cây hương, miệng đọc thần chú án a án ả, biến thiểu thành đa, hóa vô vi hữu, xa số hằng hà, có nghĩa là biến ít thành ra nhiều đó, hóa không thành có. Mới nghe qua chắc ai cũng cho ông thầy cúng là một đại tổ sư của nhà hóa học, có tài phép huyền diệu lắm, chứ chẳng vừa. Nhớ là cái bài này đó là là của ngài Khánh Anh, tên của cái chùa này mang tên này nè. À, ngài Khánh Anh là thâu lượm trích dịch cái bài này ra đó. À, Khánh Anh Hòa Thượng là tên mà mình mang tên cái ngôi chùa mình đang ngồi đó. Văn này là của ngài Khánh Anh luôn đó, ngài Khánh Anh này. À, có phép huyền diệu lắm chứ chẳng vừa. Vậy đương buổi kinh tế khó khăn này, chúng ta đem một đồng bạc để nhờ ông ta làm phép thư phù đọc chú, khiến cho một đồng hóa ra 1 triệu đồng. Đó, đều được như chơi, vì không có còn hóa ra có đặng như lời ông đọc thần chú đó, huống hồ là ít hóa ra nhiều. Nếu quả được như vậy thì nhân loại đều nhờ ông ta, từ đây không còn ai phải chịu làm thân vất vả trên đường sinh hoạt eo hẹp nữa. Đó.